chương mà hồi mình tử á, là trong thi kinh có nói cái chuyện rằng là cái chuyện lấy vợ chồng thì phải làm thế này, thì tất nhiên phải nói với cha mẹ, thì ý vậy á. Thế nhưng mà khi mà Thuấn mà lấy vợ đó, thì đâu có bẩm báo với cha mẹ gì đâu. Như vậy thì thế nào? Mình tử nói rằng là cái chuyện kết hôn là chuyện giữa người với người đó, và là cái chuyện quan hệ trọng yếu đó. Nếu mà Thuấn đó mà đem chuyện này mà thưa với cha mẹ đó, thì cái chuyện mà lấy vợ của Thuấn không có thành đó. Thì vì như vậy đó mà nếu mà chẳng hạn như là nói đó, thì sẽ bị tất cả những cái mà gây dựng đó nó sẽ bị bác bỏ đi, thì như thế nó sẽ kết quả nó sẽ oán hận cha mẹ, cho nên vì như vậy đó mà không có báo cáo. Và Trương lại hỏi rằng là còn Miêu mà đem con gái mà gả cho Thuấn mà cũng chẳng có nói gì với lại cha mẹ của Thuấn, thì chuyện đó thế nào? Mình tự nói là Miêu cũng hiểu rằng là nếu nó mà nói đó thì cái chuyện mà kết hôn giữa Thuấn với lại con gái của Miêu cũng có thành. Thì ở đây trước tiên hết một cái vấn đề đó là Vạn Chương thì lôi Luân Lý ra, tức là sách vở trong kinh thi đó, nói như vậy, nói rằng là cái chuyện vợ chồng chuyện mà kết hôn đó là chuyện kết hôn đó thì như thế nào, thì chuyện nó phải bẩm báo cha mẹ, trong kinh thi nói như vậy. Nhưng mà thế mà tại sao hai vị mà Tiên Vương Hiền Thánh nói trên đó đều không có bẩm báo cha mẹ gì hết? Một người thì gả con gái mà không có nói với xui, một người thì lấy vợ nó mà không có thưa về cái xin phép cha thì phép má thì hết. Thì có đôi khi á nó có nhiều cái, chẳng hạn thì bây giờ mình nói với lại đạo Phật đi, thì đạo Phật thì cũng khi nào cũng nói đến những cái vấn đề gọi là hiếu thảo. Đạo Phật cũng minh định như vậy, cũng đặt để hiếu thảo. Ngay ở trong giới luật của đạo Phật cũng nói cái chuyện là nếu mà đã có vợ chồng á, nếu mà đã lấy nhau có vợ có chồng á, thì người vợ đi tu phải xin phép người chồng, người chồng cho phép mà người vợ mới được xuất gia đó. Còn nếu người chồng cho phép á, thì người vợ không được quyền xuất gia, mà nếu một thầy mà nhận á, thì thầy đó sai đó, mà không được nhận. Và ngược lại, nếu người chồng đi tu á, thì cũng phải được cái sự mà đáp ứng của người vợ đó. Mà nếu không được như vậy, người tớ đi tu á, thì phải được sự chấp thuận của người chủ. Nếu mà người chủ đi tu thì cũng cần xin phép người tớ. Đó. Đại khái là có những cái bổn phận, những cái mà tương quan như thế. Thế nhưng, ví dụ như mình thấy là chẳng hạn như là ngay chính khi Đức Phật xuất gia, Đức Phật cũng có được sự chấp nhận của vợ. Đó. Hay là của cha mẹ. Rồi chẳng hạn giống như là bây giờ có nhiều vị cao tăng mình đơn cử ra đi, chẳng hạn ví dụ như rằng là ngài Hư Vân Đại Sư đi, hai bà vợ luôn đó, mà chẳng xin phép bà nào hết, mà bố cũng bằng lòng. Ngài Chí Giả Đại Sư đi, chẳng hạn như vậy đó, cha không bằng lòng nhưng mà ông bố chết rồi mà ngài quyết định đi, nhưng mà ông bố dặn dò để di chúc tối hậu là bằng bất cứ giá nào cũng không cho ngài xuất gia. Anh ra ông anh chiếu theo cái lệnh của bố trước khi mất, nhất định cho, mà quyền huynh thế phụ nhất định cho. Nhưng mà về sau này hai anh em tranh cãi quyết liệt, phải đem đến ông cậu để mà giải quyết, thì ông cậu mới nói là thôi bây giờ mời ngài đi vô đây ngồi nói chuyện với ông cậu nguyên một buổi để ông cậu nghĩa là thẩm vấn đó, xem là như thế nào rồi quyết định. Thì sau một buổi nói chuyện với ngài á, thì ông cậu mở cửa ra, ông anh ngồi bên ngoài và bước ra bảo thôi cho nó đi tu đi. Thành ra ông anh phải y lời thôi, nhưng mà từ đó ông anh giận ông em bất hiếu, cãi lời cha, tức là không có chịu nghe thôi rồi ông bố di chúc trở lại. Thì nói ví dụ vân vân như vậy nó, mà rồi rốt cuộc thì tất đặt đa thì thành Phật đó. Còn mấy ngày kia đó, thì thành cao tăng ví dụ vân vân như vậy, ngày Hư Vân cho đến ngày Chí Giả thì mình biết đó, đều trở thành những vị thánh tăng hết trơn. Thì thì nó có những cái mà đại khái là mình cũng phải hiểu là những cái mà ngoại lệ. Cho nên khi Đức Phật thiết lập những cái vấn đề nó ra, nó là thiết lập cho những cái mà gọi rằng là thông thường nhất đó. Những cái vấn đề mà gọi là thông thường của một người bình thường. Nhưng mà thí dụ như là có những cái trường hợp là chẳng hạn như có những cái vị mà là giống như bây giờ mình nói trường hợp với Đức Phật hay là chính cá nhân Đức Phật hoặc là những vị cao tăng nói trên, là có những cái nghiệp lực nó trói buộc hay nó cản trở cái vấn đề mà của một cái vị mà gọi là giống như là ma nghiệp hay là ma chướng hay là ma vậy, nó cản trở để không có cho một cái vị mà thánh tăng xuất hiện ở nơi đời. Thành ra nó cản trở không có cho người đó tu bằng tất cả những cái vấn đề gọi là cản trở dễ nhất là những cái vấn đề luân lý ở thế gian, những cái vấn đề gọi là luân lý cũng như là lễ ở thế gian này, nó trói buộc mà. Nó trói buộc mà mấy thứ đó trói buộc mới là ác liệt, mới là khó. Tại vì không phải là chỉ có cái dứt khó thôi, mà còn cái tiếng nữa đó. Tức cái dị nghị, cái tiếng đó, không phải là chỉ có một cái gọi là cái can đảm để dứt, mà còn có cái can đảm là phải chịu đựng những cái tai tiếng như vậy nữa đó. Ví dụ cái như thế, thì tất cả những cái đó là những cái nghiệp chướng, hay là tất cả những cái đó cũng là những cái mà vấn đề gọi rằng là để mà ngăn che, để mà làm chướng ngại. Tại vì nếu mấy ngày đó mà xuất gia mà thành công á, thì đó Phật pháp có những cao tăng hay là thánh tăng nói trên, thì ma chướng, cái lực của ma chướng bị giảm ảnh hưởng, bị giảm bớt ảnh hưởng đi. Thành ra tất cả những cái đó thôi. Còn Đức Phật khi mà thiết lập ra cho chẳng hạn như là bây giờ bố tổ mà truyền giới mà truyền y bát thì đương nhiên là phải truyền cho tu sĩ từ trên dưới đến bố tổ, truyền cho cư sĩ chơi. Thì cái đó mình xài cái chữ chơi, nó là theo quan điểm của chúng sinh, nhưng mà điều không phải là ngũ tổ chơi rồi, ngũ tổ làm thiệt, thành ra truyền cho một cư sĩ. Nhưng mà bây giờ đương nhiên là dưới cái con mắt của ngũ tổ nhìn đó là y pháp của Đức Phật là không phải truyền cho tu sĩ hay cư sĩ, mà y pháp của Đức Phật là y pháp của một vị vô vị chân nhân truyền cho một kẻ vô tâm đạo nhân là xứng nhất. Thành ra giống như Hoàng Bá nói vậy, Hoàng Bá bảo là đạo nhân đó, thì vô sự nhân là người mà là không vô sự. Thành ra Đức Phật là cũng một lần nữa ở dưới nhiều cái, ví dụ trong giới hay trong luật thì Đức Phật nói rằng là hàng tu sĩ đó, là thấy hàng tu sĩ như vậy là phải kính cẩn gì. Nhưng mà trong Dhammapada Đức Phật nói rằng là đâu có phải rằng là cứ cạo đầu, cứ nữa là gọi là khoác cà sa mà danh xứng sa môn. Đức Phật nói như vậy. Và dù Đức Phật cũng nói trong Đại Bát Niết Bàn là Đức Phật là sáng tác ra cái danh từ gọi là cư sĩ trọng. Thế Đức Phật bảo là nếu chỉ có một cái hình tướng như vậy thôi đó, là cái kẻ trộm hình nghi của Phật pháp, là ăn cắp hình nghi của Phật pháp để mà phá hoại Phật pháp, phải xứng danh gọi là cư sĩ trọng. Thế Đức Phật nói là như vậy. Thành ra đương nhiên đó, thực sự thì vậy, như vậy thì tất cả những cái lời lẽ đó hay những cái lý đó, chẳng hạn thì lý của thánh nhân hay là cái gì lập ra cũng vậy nhé. Thì dù lập ra là lập ra cho phổ thông, cho phổ thông nhân, nhưng mà chắc chắn là nó cũng có những cái trường hợp cá biệt mà đặc biệt vô cùng, nó ví dụ cái như thế. Thành ra ở nơi lời dạy của Đức Phật vậy thì tuân thủ theo cái nào, nó ví dụ cái như thế. Nếu mà như thế thì có nhiều cái trường hợp mình bắt bí được, mình bắt lỗi được. Thì bây giờ ngay chính nãy giờ mới nói, khi Thái tử Tất Đạt Đa quyết định đi tu là bị sự phản đối của quyết liệt của toàn những người thân, không một người nào đồng ý hết, nhưng mà Đức Phật bất chấp. Rồi ví dụ như là mấy vị cao tăng nói trên mới kể cũng bất chấp hết, cũng vượt qua hết. Vậy như vậy thì những cái vị mà tăng mà chấp nhận cho những ngày nó xuất gia hay là dung dưỡng đó, thì có lỗi hay không? Nói ví dụ cái như thế. Thì chẳng hạn thì dù bảo là dưới con mắt của vị thầy của ngài Sĩ Già, mà khi mà chấp nhận ngài, mà qua khi ông cậu đem tới gửi á, thì cho đi tu á, thì đã biết rằng là Sĩ Già là một cái bậc gọi là có tương lai ghê lắm. Sĩ Già là nói rằng là ngài, mỗi con mắt của ngài nó có đến hai cái con ngươi đó, cái tướng lại ghê lắm, ngay từ hồi còn nhỏ con nít đã tướng lại vô cùng. Thành ra
cho đến khi mà gặp một vị pháp sư tới chùa đó tá túc thôi. Cũng quen biết mấy cái thầy phương trượng đó, là bổn sư của ngài, mà vì đó nó bắt gặp ngài ở trong tàng kinh các đang còn xem sách, vì đó nhìn thấy cái tướng mạo của Chí Giả, bây giờ là kêu Chí Khải ấy. Nhìn thấy cái tướng mạo của Chí Khải, nhìn thấy cái cung cách khi mà ngồi xem kinh đó, mà hồi đó chỉ là một chú sa di thôi, xem kinh ở trong cái tàng kinh các đó, mà ông này lân la tới hỏi thăm. Sau đó đó thì vị pháp sư này xuống nói thẳng với lại thầy của ngài ấy, là nói rằng là cho tôi cái chú sa di đó đi. Thầy bảo đâu có được, nó là cái niềm tin của tôi, nó là có cái cốt cách ghê lắm, thành ra sau này đó cái chùa này đó là tôi sẽ giao lại cho nó để mà hoằng dương Phật pháp. Nó đâu có cho ông được đó, cho ông này đi được, hay là người kế tiếp tôi ở đây. Thì vị pháp sư này bảo nếu mà ngài nghĩ trong cái ngôi chùa này á thì ngài giữ Chí Khải ở đây, nếu mà ngài nghĩ cho Phật pháp đó, cho nhất thiết Phật giáo đồ Phật pháp á, thì ngài giao nó cho tôi, còn nếu ngài nghĩ trong ngôi chùa này thôi á thì ngài giữ nó lại. Và kết quả ngày hôm sau khi mà vị pháp sư này lên đường ra đi, ông sư phụ giao Chí Giả cho, Chí Khải cho. Ông này đang đi huấn luyện thời gian rồi sau đó giới thiệu đến ngài Huệ Tư đại sư. Và nói bây giờ chú ở đây nó tôi chẳng còn gì để dạy chú hết, là chú nên đến với lại Tư đại sư ở Nam Nhạc. Đó là một vị cao tăng đến đó học nhạc học pháp. Và khi đó thì Chí Khải mới đến với lại Huệ Tư, là vị thầy cuối cùng đó, là thầy cuối cùng của Chí Khải. Thế thì trở lại mình nói tất cả những cái vấn đề như vậy, cho nên chẳng hạn thì dù nếu mà Nghiêu mà gả bậy mà Thuấn mà lấy sảnh thì Nghiêu với Thuấn chẳng thành cái gì thì bị chê bai, nhưng mà Nghiêu với Thuấn lại trở thành những vị mà gọi là người Trung Hoa gọi là thánh hiền tiên vương. Thành ra có thể nói rằng là Nghiêu là một bậc thánh hiền, thành ra Nghiêu nhìn thấy cha mẹ của Thuấn không có tốt. Thành ra nếu mà Nghiêu mà lại cứ khư khư á mà đi nói những cái chuyện mà rằng là những cái chuyện đại sự ở cuộc đời này đối với lại Nghiêu, là vì sau này truyền ngôi cho Thuấn, và Thuấn sẽ là cái người mà chỉ vì thần dân đó mà đem đến cái kết quả lợi lạc cho mọi người đó, gây dựng cho Thuấn. Và nếu lại đem đi nói với lại những cha mẹ của Thuấn và những người mà chuyên môn ghét bỏ Thuấn và còn muốn giết Thuấn nữa đó, thì kể như là không bao giờ thành. Mà một khi đã nói như vậy nó mà không được mà cứ làm thì lại còn quái hơn nữa, thành ra tha là âm thầm mà làm còn hơn rằng là hỏi rồi mà người ta từ chối mà vẫn làm. Thành ra đôi khi thánh thì hay có những cái mà gọi rằng là không có được êm xuôi lắm theo dòng đời giống như là người bình thường, mà thường thường nó hay phải bị những cái gọi rằng là trắc trở ghê lắm. Thành ra cuộc sống của Thuấn cũng cơ cực vô cùng ở trong gia đình đó. Mà Đức Phật thì cũng bị cản trở như vậy, chứ không phải là một cách hanh thông mà được ủng hộ, phải xuất gia. Và xuất gia là ý định xuất gia cũng từ một mình, mà không phải là ai trau dồi, mà học đạo cũng một mình, mà thành đạo cũng một mình, mà hoằng pháp lợi sinh cũng một mình. Thì rồi mấy vị tổ kia cũng như thế. Thành ra mình biết rằng là có nhiều cái, chẳng hạn khi mà Đức Phật bất kể những cái pháp, hay là mình có thể nói theo cái lề lối mà mình học, thì tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật đó đều rằng là gọi rằng là phương tiện thôi. Mà phương tiện nó tức là đương nhiên là khế cơ không ạ. Thành ra Đức Phật mà thiết lập giới đó là cũng chỉ vì khế cơ mới lại phàm phu, là phàm phu có khả năng phạm giới như vậy, thành ra mới khế với cái khả năng phạm giới, tức là cái cơ của chúng sinh, căn cơ chúng sinh, cho nên thiết giới. Vì vậy á, mà những mười phương quốc độ của chư Phật nó không có cần những cái giới nói trên. Thành ra những cái người mà vãng sinh Tây Phương của Đức Phật đâu có cần thọ giới, không cần. Nhưng mà ở thế giới này á, thì phải thọ giới. Mà những thế giới này phải thọ giới là tại vì căn tính của chúng sinh ở đây có khả năng phạm, thành ra vì vậy mới chế, tức là khế cơ. Thành ra cái pháp đó vẫn là cái pháp khế cơ, chứ không phải là cái pháp mà rằng là cái pháp tuyệt đối. Mà một khi đã khế cơ thì chỉ có khế với những cái cơ đó thôi, còn những cái cơ nó không có khế. Thành ra vẫn có những cái cơ, những cái căn cơ mà thiểu số, rất là thiểu số, mà nó ra ngoài những cái mà là cộng nghiệp, căn cơ cộng nghiệp của nhất thiết chúng sinh mà Đức Phật phải vì khế đó mà chế. Thành ra có những người cái căn cơ nó không nằm ở trong cái như vậy. Thành ra đối với họ những cái điều đó không cần tác động lắm, tại vì rằng là họ không có rơi vào trong cái tình trạng của một phàm phu giống như vậy được. Đó. Thành ra vì vậy mà Đức Phật sau khi mà có một cái gì xảy ra đó, thì Đức Phật chế giới. Rồi thì khi đó Ubali hỏi Đức Phật rằng là cứ mỗi một lần có một cái sự cố gì thì Như Lai chế giới, vậy thì nếu Như Lai biết trước rằng là những cái điều nó xảy ra thì tại sao Như Lai chế giới trước, thì những cái điều đó nó sẽ đỡ phải phát sinh, mà tại sao Như Lai cứ đợi cho nó phát sinh rồi thì Như Lai mới chế giới. Thì cái câu hỏi của Ubali cũng nghe rất ư là chính đáng, Đức Phật trả lời lại cũng rất ư là chính xác. Đức Phật nói là có khi nào ông vá cái áo mà chưa có lụng không? Ubali nói là không. Thế vào chừng nào ông vá? Và chừng nào áo lụng, áo rách? Đức Phật mà thì chế giới nó là vá đấy, thì khi nào nó lụng thì mới chế chứ, còn nó không có xảy ra chế chi? Bây giờ có xảy ra rồi thì mới chế. Mà chế như vậy đó thì người ta mới thấy hợp tình hợp lý, người ta mới thấy là ừ đó thấy chưa, cũng như là vá một cái áo vậy đó. Anh do Đức Phật nói như thế, thì như vậy thì mình hiểu rằng là như vậy thì tất cả, cho dù là tất cả những cái giới của Đức Phật mà nói luật hay giới, thật sự ra là vẫn là những cái pháp khế cơ, tức là phương tiện pháp, mà không phải là một cái pháp tuyệt đối. Pháp tuyệt đối đó chính là cái pháp ban đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Pháp nó không có khế cơ, pháp nó là cơ nào cũng phải khế hết, tại vì pháp đó là lý. Này. Cơ nào mà ra ngoài cái lý đó, đó là cơ đó, là cơ đó là cơ mê, cơ đó phải độ, độ để mà quy y trở lại. Thành ra nếu mà nó mà có một cái pháp tuyệt đối thực sự mà phải tuân thủ hết thì là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề pháp, còn là pháp nào mà Đức Phật nói đều là như phiệt rủ giả. Thành ra nếu mà nhìn dưới những cái góc cạnh như thế đó, thì thông cảm, không có bắt bẻ được những cái trường hợp như vậy. Thì ở đây ở Nho Gia cũng vậy, Mạnh Tử cũng phải khổ sở để mà đối thoại những cái vấn đề như vậy. Là bởi vì khi mà dạy học theo đúng theo sách như vậy, nêu theo sách như vậy để làm gương, thì trên sự thật nó có nhiều cái nó cũng ngược sách lắm. Thành ra có lẽ vì như vậy mà đôi khi Mạnh Tử cũng nói là tận tín ư thư bất nhi vô thư. Nếu mà tin hoàn toàn vào sách vở thì thà là đừng sách, thì thà là đừng sách. Thành ra đôi khi cũng phải có những cái mà là của bậc mà hiền triết hay là trí giả thật sự nhìn thấy như vậy, thành ra vẫn có thể mà đi ngược những cái mà luân lý thường tình của chúng sinh, nhưng mà vẫn luân lý vô cùng. Thành ra tất cả những cái mà là Nghiêu xây dựng cho Thuấn, tuy rằng là không qua cha mẹ của Thuấn, là tại vì cha mẹ của Thuấn phế bỏ Thuấn. Thành ra Nghiêu cày dựng cho Thuấn, và quả nhiên Thuấn dưới cái sự mà dạy cày dựng của Nghiêu, Thuấn cũng trở thành một vị vua anh minh thứ hai trong toàn bộ lịch sử của Trung Hoa, mà lúc nào cũng phải lôi ra là nói là Nghiêu Thuấn, Nghiêu mới Thuấn. Thì ngược lại thì nhìn những cái mà rằng là cái quả nó suy ra cái nhân. Thành ra Nghiêu hiểu rằng là với những cha mẹ mà ngu dốt và ác độc kiểu như cha mẹ của Thuấn, mình có thể nào mà hợp tác được hết vậy? Mình có thể hợp tác được, thành ra tự mình làm, anh ta tự mình hành xử cái điều đó cho rồi đi. Rồi chẳng hạn thí dụ nói như rằng là gia đình của Thuấn đối xử với Thuấn rất là tệ bạc đó. Ngay đến Tượng là em của Thuấn cũng chuyên môn có ác ý với Thuấn. Thế nhưng một khi mà Tượng á làm những cái thủ thuật gọi rằng là su phụ đó, mà vuốt ve Thuấn á, làm vẻ mặt hiền lành đạo đức giả ngụy á, đó, thì Thuấn nghe là rất là cảm thông đó. Thì Thuấn nghĩa là cũng rất là hòa đồng đó. Thì ở đây Vạn Trương hỏi rằng là những cái mà ngụy đó, đó thì chẳng hiểu rằng là Thuấn đó có biết thực sự hay không. Đã, con thì nó biết cái gì, nhưng mà Khổng Tử nói là làm sao mà không biết. Tượng tượng lo thì Thuấn cũng lo, tượng vui thì Thuấn cũng vui. Vạn Trương bảo vậy thì đó, vậy thì nếu mà Thuấn biết đó mà Thuấn mà vẫn vui như vậy thì có phải là Thuấn là ngụy không, tức là Thuấn giả đò hay không? Mà anh Tử nói không phải, không phải giả đò. Rồi mà anh Tử mới lôi câu chuyện của Tử Sản ra, ví dụ là Tử Sản bị cái anh chàng đàn em nó đó, nó cả Tử Sản thì bị nói rằng thả con cá đó, con kia thì đem về nó ăn thịt, ăn thịt xong rồi nó nói láo với lại Khổng Tử, hay nói láo với Tử Sản là con cá đó bay bơi đi mất rồi. Thì Tử Sản nó rất là vui mà nói rằng là con cá đó, đó nó về được cái chỗ nó muốn về đó. Tức là bây giờ nó bơi tung tăng đi rồi thì nó đã sẽ được như vậy. Thì cái anh quan này ở ao cá này á, khi anh ra thì anh rất là tự đắc mà anh nói rằng ai bảo Tử Sản là người trí mưu đâu, bởi vì tôi gạt được Tử Sản, tôi ăn mất con cá mà Tử Sản thì cứ đinh đinh là con cá nó về cái chỗ của nó rồi đó. Thì Mạnh Tử bảo là cho nên nó phải hiểu là khi đối với lại người quân tử đó thì có thể mà dùng tất cả những cái mà hợp với nhân tình đạo lý, những cái phương cách mà hợp với nhân tình đạo lý để mà gạt họ đó. Mà không thể nào dùng cái mà không có đạo lý để mà gạt họ được. Tượng ấy đã giả bộ nghĩa là yêu thương kính trọng huynh trưởng đó. Thuấn do vì cái vấn đề mà tương tín chân thành đó mà vui vẻ, chứ không phải rằng là Thuấn là người ngụy đạo đức. Thì Tử Sản hay là Thuấn ở đây cũng có thể có cái khả năng bị gạt thiệt đó. Nhưng mà cho dù là Thuấn hay là Tử Sản có bị gạt thiệt đi chăng nữa đó, thì cũng do nơi, nếu mà do nơi cái ngôn ngữ của Mạnh Tử mà nói ấy, thì là do nơi cái vấn đề rằng là tại vì chính những người đó là những người tốt đó. Thành ra những người đó khi họ thấy tất cả những cái vấn đề, một cái người mà có thể gạt được cái người quân tử đó là cái người đó hay dùng tất cả những cái nhân nghĩa ra đó, đó thì gạt được người quân tử, tại vì người quân tử trọng cái nhân nghĩa. Thành ra người quân tử thấy tất cả những cái nhân nghĩa như vậy đó thì hay cao hứng đó, thì hay gọi rằng là thích thích. Thế không phải người quân tử là người mà đang nghi, người mà nghi ngờ, tức là thấy một cái người nào tốt cũng phải để tâm nghi đó. Mà thấy một cái kẻ nào mà nó tốt đó, thì là nhìn nhận ngay lập tức. Thành ra cũng có thể bị gạt, chứ không phải là không thể bị gạt. Thế nhưng mà khi bị gạt như vậy cũng chứng tỏ rằng là tại cái người đó là cái người mà ham thích những cái điều tốt. Thành ra khi mà một kẻ gian, một kẻ tiểu nhân chỉ có dùng tất cả những cái mà đúng với cái đạo lý để gạt họ thôi, nhưng mà không thể nào dùng những cái mà không phải đạo lý mà gạt được hết đó. Nhưng mà tại vì những cái người đó họ thích những cái như vậy. Thành ra đối với Thuấn là một cái người giàu một cái lòng vị tha, hay là một cái gọi rằng là nhân nghĩa. Cho nên một khi thấy biết Tượng là một cái kẻ gian ác thiệt, nhưng mà thấy Tượng nó tỏ lòng đó đối với mình á, thì hoan hỷ chấp nhận. Đã, chấp nhận chính là vui. Thành ra hoan hỷ chấp nhận cái biểu lộ đó của Tượng, thành ra mà vui. Thành ra nói rằng là biết Tượng, bản chất của Tượng là một cái kẻ không có tốt, Thuấn biết. Nhưng mà một khi mà Tượng biểu lộ tất cả những cái tốt ra, Thuấn vẫn vui thiệt. Tức là Thuấn vui là vui rằng là với một cái hy vọng tràn trề rằng là Tượng bây giờ nó khá rồi, nó không có đến nỗi. Thành ra cái vui đó của Thuấn, Thuấn biết là biết rằng là tay này nó như thế. Thế nhưng mà cái khi nó làm như thế đó thì Thuấn vui. Và cái vui đó không phải là một cái vui của ngụy, mà cái vui đó của một cái tấm lòng tốt, nó có một cái gọi rằng là hy vọng đó. Mà không phải rằng là vì mãi mãi biết người ta là xấu rồi đó thì ghi nhớ không quên, bây giờ nó có làm tốt cách mấy đi vẫn nghi ngờ đó. Mà vẫn nghi ngờ như vậy, đó là cột chặt cái gọi rằng là cái xấu đó ở nơi người đó mà không có giải thoát cho người đó. Đó có thể là một cái phốt của Bào Trúc Nha mà bị Quản Trọng chê. Khi Quản Trọng nói với lại Tề Hoàn Công là Bào Trúc Nha tốt thiệt nhưng mà không có tha thứ cho người xấu. Hành điều đó là điều dở của Bào Trúc Nha dưới con mắt của Quản Trọng. Thì đây là cũng tương tự là như thế, tức là sẵn sàng tha thứ. Đấy. Tức là dành ra vẫn vui thiệt, vẫn vui rằng là cứ kỳ vọng. Nếu bây giờ mà mình nghi tức là 50%, mà 50% nhưng mà mình có một cái thái độ tẩy chay, tức là không phải 50% nữa, tức là không có nghi mà khẳng định là thằng này xạo. Mà dù lớn ta thiệt xong, thành ra muôn đời mình cứ cho người ta là xạo à? Người ta lỡ xạo với mình một lần trong đời, hay dù nhiều lần trong đời, giống như Tăng Sâm mà khen Khổng Tử, đó là Khổng Tử thấy một điều hay quên sạch bén nó chín cái giờ. Thấy một cái hay của người là quên sạch chín cái giờ trước của người. Thì phải chăng tinh thần đó là cái tinh thần mà Mạnh Tử nêu ở đây? Thành ra Mạnh Tử nói là không phải rằng là Thuấn không biết tượng là cái người xấu, mà nếu mà biết là người xấu mà lại làm bộ vui theo thì phải là người không? Không. Đó. Nhưng mà tất cả những cái đó Thuấn không phải là làm bộ, tức là ngụy, mà Thuấn có một cái vui thật của Thuấn là chứng tỏ đó là Thuấn nó là người có đức tính tốt. Thì nói giống như là chuyện mà Từ Sản bị gạt hay không bị gạt thì ai là người biết được cho Từ Sản, nhưng mà Từ Sản có khả năng bị gạt tại vì Từ Sản tốt thiệt. Thành ra Từ Sản đinh ninh rằng là mấy cái tay này nó đâu cần phải gạt mình những cái chuyện nhỏ như vậy. Thành ra Từ Sản chẳng có một cái tâm gì gọi là nghi kỵ hết. Thành ra chính những cái tâm mà không nghi kỵ như vậy nói lên một cái điều rằng là Từ Sản dễ tin cái điều tốt mà không có dễ dàng nghi ngờ mọi điều tốt. Những người mà có cái tâm địa mà khó tin cái điều tốt, cho nên điều tốt nào cũng phải xét kỹ mà nghi ngờ, đó là những người rằng là có cái tinh thần rằng là đại khái là mình cũng có cái chủng tử có khả năng làm những cái chuyện xấu, thành ra vì như thế thành ra mình nghĩ rằng là chuyện nó có thể xảy ra, còn cái tay nó tốt quá nó không có nghĩ chuyện đó. Cái tay nó tốt nó không có, nó rất là vô tư, nó nghĩ là ai mà làm chuyện đó, thường thường nó nghĩ như vậy, nó ai mà làm những cái chuyện như vậy, anh nó tin ngay à. Thành ra ở cái câu chuyện này thì mình có thấy là ngay đến Nghiêu Thuấn mà cũng vi phạm phải những cái mà gọi rằng là luật lệ luân lý của Nho đó. Của Nho, mà Nho nên đây là mình nói là từ cái căn bản từ đầu, tại vì mình biết rằng là Nho giáo không phải Khổng Tử là người lập, mà Khổng Tử là người chấn chỉnh đó. Khổng Tử là người gọi rằng là chấn chỉnh cái tinh thần đó, mà cái tinh thần Nho giáo này gọi là tinh thần của Thánh Hiền Tiên Vương. Thành ra Khổng Tử hay lập đi lập lại mấy cái đó như vậy ghê lắm, Mạnh Tử cũng vậy đó. Là của biết bao nhiêu đời rồi, nhưng mà đến phiên Khổng Tử mới thiết lập nó lại, hệ thống hóa nó, thiết lập nó rồi nghĩa là gọi là có tôn ti, có đủ thứ những cái gì đó rồi để mà dạy dỗ, chứ không phải Khổng Tử là người mà sáng lập, mà tất cả những cái tư tưởng đó là nó sẵn hết trơn. Thành ra tất cả những cái tư tưởng như vậy, cho nên chính Khổng Tử cũng vậy. Thì dù hiếu là tuân theo lời của cha mẹ, ví dụ như thế thường thường mọi người suy nghĩ, nhưng mà khi mà Khổng Tử hỏi đệ tử là nếu một người con nào mà tuyệt đối nghe lời cha mẹ, một viên quan nào tuyệt đối nghe lời vua, thì có phải trung, có phải hiếu không? Đó. Từ Cống đáp rằng là còn thắc mắc gì nữa, như thế rằng là hiếu và trung rồi. Khổng Tử nói rằng là tôi nghe, nếu mà vua một nước mà có chánh thần ba người thì có thể làm được, thành ra là một củng cố được một cái nước nhỏ nhưng mà vững mạnh. Nếu một nước mà có chánh thần bảy người đó thì có thể trở thành một cái nước mạnh hơn nhiều lắm, thành một cái cường quốc. Tôi nghe nói rằng là nếu cha mẹ mà có được những cái người con đó mà biết ngăn cha mẹ, biết cản cha mẹ làm những cái điều sai trái á, thì cha mẹ nó không bao giờ phải bị hối hận, bị xấu hổ. Công tử đáp vậy thôi. Mà Công tử có nói rằng là Tử Công nói trúng hay nói sai? Nhưng mà nhìn cái ý của Khổng Tử thì biết rằng là Khổng Tử bác cái đó rồi đó. Là biết rồi, là cáo vãng là chi lai rồi đó. Là biết rằng là Khổng Tử nói như thế là đương nhiên Tử Công hiểu ngay là Khổng Tử bác rồi. Như vậy thì Khổng Tử nói rằng là nếu mà ông quan mà biết can vua, không phải là một cái anh mà rằng là không biết tuân lệnh vua khác. Cái anh mà biết cản cha mẹ không phải là cái anh rằng là đồng nghĩa với lại không nghe lời cha mẹ khác. Đó. Không nghe lời cha mẹ đây là trên nguyên tắc, không nghe lời cha mẹ làm những cái điều trong vòng của đạo lý thì là bất hiếu. Mà không biết cản cha mẹ để khiến cho cha mẹ tránh làm những điều mà ngoài đạo lý là không phải hiếu. Anh nói hiếu có hai mặt. Đó. Một mặt hơi chủ động, một mặt hơi thụ động. Thần cũng vậy, trung thần cũng vậy. Trung thần nếu mà tuyệt đối nghe lời vua để thực hiện mọi điều cho xã tắc, cho dân đó, mà nếu không nghe trong vấn đề đó, đó là gọi là phạm thần. Mà nếu mà càn vua làm những cái điều mà đi nghịch lại với quyền lợi của nhân dân với của xã tắc đó, thì đó là tránh thần. Tránh đây là TR, tức là can ngăn vua, gọi là tránh thần đó. Thì là Khổng Tử nói vậy, là một nước mà có 7 chánh thần thì nước đã đủ làm một nước lớn. Thành thử rõ ràng cái trung á với cái hiếu của Khổng Tử nó sáng suốt kia lắm, sáng suốt hơn mấy ông học trò nhiều lắm. Là Khổng Tử biết rằng là trung hay hiếu là phải đặt trên nền tảng của đạo lý, chứ không phải trung hay hiếu là đặt nền tảng ở trên con người là ông vua hay là ông bố. Thành ra Phật giáo cũng vậy, đặt nền tảng trung hay hiếu là cũng phải ở nền tảng của chân lý chứ không phải trên con người. Thành ra nó y pháp bất y nhân. Thành ra không phải trung theo lối của Nho, có nghĩa rằng là bây giờ gặp thầy bất minh, bây giờ mình nói như chuyện trưởng nó gặp Diệt Tuyệt Sư Thái thì suối bậy, rồi Chu Chỉ Nhược cũng làm ác nữa, mà nói là đó là người có người gọi là đối với lại thầy là bậc có hiếu, thế nhưng mà đối với thế gian là bậc ác. Thành ra trung hay hiếu đó là đặt ở nền tảng của cái giá trị của đạo đức. Mà Khổng thì đặt trên giá trị của đạo đức, Phật thì đặt ở trên giá trị của chân lý. Thành ra nếu mà cứ chỉ nghĩ vậy nè, thầy tôi là tôi phải nghe mà ngu, thầy tôi mà dạy chúng đạo mà tôi không nghe tôi là cái đứa ác, mà thầy tôi mà bày tôi làm cái chuyện mà sai đạo mà tôi nghe tôi là đứa ngu. Kết luận là như vậy, thầy một ngu hai ác. Đó. Còn nếu thầy tôi mà dạy tôi làm truyền đạo mà tôi làm được đúng đó, đó, tôi là một người mà có đức. Nếu thầy tôi mà bày tôi làm chuyện mà vô đạo á, mà tôi nhất định không làm á, đó, tôi cũng là người có đức. Thành ra không hiểu gì hết những cái người mà. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là y pháp bất y nhân. Thành ra cái gì Đức Phật cũng ăn đứt hết. Nhưng mà thiên hạ thì sau này nó cứ bị cái bệnh như vậy, nó là do ngã. Tại vì đây là ngã, đây là ngã sở. Thành ra thuộc về ngã sở thì phải bảo vệ thôi. Nhưng mà mình bảo vệ là bảo vệ gì? Chân lý. Chẳng có ngã gì để bảo vệ, ngã này cũng không bảo vệ nữa, đà cho tới cùng để mà thể hiện chân lý. Mỗi khi mà ngã này mà có thì chân lý bị lu mờ. Đừng có nói là ngã này bảo vệ chân lý nha, ngã này không có bảo vệ chân lý được. Ngã này chỉ giết hại chân lý thôi. Dẹp cái ngã này đi á là bảo vệ chân lý. Dẹp cái ngã này trong mình, dẹp cái ngã này trong người, nó làm hành động bảo vệ chân lý. Còn dùng cái ngã này á để bảo vệ chân lý á, chân lý nó tà. Dùng ngã này để bảo vệ thầy, bảo vệ cái gì đó, bảo vệ đạo của mình đều là tà. Phá cái ngã này đi á thì bảo vệ được mình. Tại vì phá ngã này đi á thì nghiệp dai không. Thì bây giờ á mới có thể tự tại ở nơi các pháp được. Và bây giờ có thể bảo vệ mọi người được độ sinh được. Và bây giờ mới làm cho Phật pháp được hiển bày đúng nghĩa. thầy Giang Ngã này không đủ khả năng để bảo vệ chính pháp đâu. Mà phá ngã này đi á, thì chính pháp được hiển bày. Chính pháp của nào giờ có đâu mà bảo vệ? Có, nhưng mà dưới toàn một cái đám mà thủ ngã đó không có chính pháp ở trong đó, lấy gì bảo vệ? Nên bảo vệ nó là phá đi. Thành ra vì như vậy nó phải hiểu trên cái nguyên tắc là như vậy. Trung nghi hiếu gì của Nho á, là lấy trên vấn đề của đạo lý làm nền tảng để trung và hiếu. Còn trung và hiếu của Phật pháp đó là chân lý, mà cả hai đều không có lấy người. Thành ra vì vậy Yến Anh mới nói: tôi mà thờ dĩ trung với vua là tại vì vua làm việc xã tắc, vua là người đứng đầu xã tắc, vua là người chủ trì mọi cái chuyện có liên quan đến xã tắc, thành ra tôi phải phụ tá vua cho tới cùng. Nhưng nếu vua không vì xã tắc mà chết, mà vì xã tắc mà hành động, thì tôi chẳng dính dáng tới vua, mắc thì chết theo. Đó là câu đáp của Yến Anh cho Thôi Chữ. Đó. Trả lời Thôi Chữ khi Thôi Chữ bảo vua chết xong chết theo, khi mà Thôi Chữ giết Tề Trang Công, Yến Anh chịu chết theo. Thành ra Yến Anh đáp rất là chính xác. Yến Anh đáp như vậy: đâu chết theo được. Cái chung đó đó là chung với xã tắc, không phải chung với vua. Thành ra dưới con mắt của Khổng Tử nói, nếu mà một kẻ nào mà không chịu làm theo lời vua, Khổng Tử vẫn khen, nếu không chịu làm theo những lời mà là phi luân lý, phi đạo đức của vua mà nhất định chịu làm theo, mà Khổng Tử khen. Khổng Tử cũng có nói rằng là kẻ đó là kẻ gọi rằng là không phải trung thần. Thành ra chung, chung với lại dân, hiếu cũng vậy. Thành ra Phật pháp cũng vậy. Thành cái ngã nó chỉ có thấy như vậy thôi, ngã và ngã sở thôi. Thành ra thực sự chỉ có một cái điều gọi rằng là chung thôi, là Phật pháp. Cho nên chính vì như vậy mà Phật pháp mới phải làm như thế nào, quy tam bảo, là chỉ có một bậc thầy chung thôi, là Thích Ca Mâu Ni, chỉ có một cái pháp để theo thôi. Đó là pháp mà Thích Ca Mâu Ni nói, và chỉ có một tập thể để có thể nương thôi, để có thể dựa vào mà chung sống, mà hòa hợp, để mà nương tựa nhau, để mà vừa cầu thành Phật đạo, vừa hạ hóa chúng sinh. Đó là tập thể tăng. Thành ra chỉ có một thầy để chung thôi, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có một thầy đó thôi, thầy mình ấy, thầy tôi và thầy của quý vị. Một vị thầy duy nhất quy y, một cá nhân duy nhất thôi, một cá nhân duy nhất được quy y thôi, không có cá nhân thứ hai được quy y. Ngoài cá nhân nó ra thì quy y tập thể, tập thể đó là tăng. Cho nên lộn nhiều, nên cứ đệ tử tôi với đệ tử ông với đệ tử anh đó. Không có đâu, chỉ có một bậc thầy thôi. Thực sự mà nói, đó là Thích Ca Mâu Ni. Còn ai cũng có thể là thầy mình được, với một cái điều kiện: đưa mình đến với lại cái giáo lý nói trên, với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đến với một cá nhân mà vô ngã, đến với một cái pháp mà vô cao hạ, bình đẳng, vô phân biệt. Thực sự mà nói thì như vậy, đúng chân lý. Anh dân đó đó, đó là thầy tổ thiệt đó. Thầy đó phải là tổ đó. Tức là phải là những người như vậy. Còn không phải đó là thầy, đó là trên những cái vấn đề của sắc tướng, của ngũ dục, của cái vấn đề ngã chấp. Thầy đó là trên vấn đề. Cho nên vì như vậy mà mình cứ để ý coi, ở trong lịch sử của Phật giáo, phần nhiều gọi rằng là cao đồ của ngài nào, cao đồ ngài nào, mà thiệt tình ra không phải đệ tử xuất gia đâu. Để ý thì biết đó. Ngài Đồng Sơn đâu có xuất gia với ngài Vân Nham đâu. Ví dụ vậy. Rồi ngài Ngưỡng Sơn cũng đâu có xuất gia với ngài Quy Sơn đâu. Rồi toàn bộ bốn ngài được coi là thất tổ, chẳng có ngài nào mà cào đầu với lại Huệ Năng hết á. nhưng mà đều luôn luôn trong sử sách đều nói rằng là cao đồ của Huệ Năng, đều nói đệ tử Huệ Năng. Tại vì mình xuất gia lấy pháp làm thầy, lấy Phật làm thầy, lấy pháp làm thầy, thành ra đắc pháp nó là học, học là học cái pháp đó, thành đó mới là thầy. Thành ra thầy thiệt sự phải là thầy mà phú pháp, là truyền pháp. Còn không có chuyện đó, thực sự là thầy đó vô giá trị lắm. Thầy đó chỉ là nghiệp duyên và tình cảm trên đời thôi, còn không phải dính líu gửi tới cái chuyện là thầy của Phật Pháp. Còn thầy Phật Pháp là thầy gieo nhân duyên Phật Pháp, đưa mình vào với Phật Pháp, đó mới thầy á. Còn thầy mà chẳng dính gì tới Phật Pháp hết thì thầy đó cũng giống như thầy dạy học, nhiều khi đôi khi còn thua mấy ông thầy dạy học của mình mà dạy sử địa hay toán của mình á, cũng giống vậy đó mà. Thì cũng chỉ là vậy thôi. Còn thầy thực sự đó là thầy đưa vào trong tòa nhà của Pháp, khai mở Pháp cho mình á, để lấy Pháp làm thầy. Thành ra đúng nghĩa thầy là như vậy. Thành ra khi nào mà làm được thầy như thế thì làm, tức là có nghĩa là thu đệ tử. Còn nếu mà không giáo hóa được đừng bao giờ thu hết. Tại phải thầy, thầy vậy rồi cái ít nhiều gì cũng sinh ra đủ thứ những cái tranh chấp. Tranh chấp ganh tị hay tranh chấp thì nó cũng xảy ra những cái như vậy mà không có một cái gì giáo hóa hết mà. Thành ra cái vấn đề là cái vấn đề của những cái mà hiểu biết như trên, tức là lấy tất cả những cái như thế đó, làm cái nền tảng để mà mình tư duy, mà mình phải tận trung. Tại vì nhiều khi mình tận trung với con người, nếu mà con người nó vô đạo, thành ra mình tận trung với vô đạo đó. Nhưng mà một khi mình đã xuất ra là các ái tử thân xả hết rồi, mà cần cắt cớ gì mà phải rằng là mà phải là bị vướng líu tới những cái tinh thần như vậy, chỉ đạo thôi. Chỉ đạo thôi. Thành ra giống như là nhiều đây nhìn thấy là chỉ có cái vấn đề rằng là thực hiện những cái gì mà đạo có thể được hiển bày. Thành ra vì như thế mà có thể rằng là bác đi tất cả những cái tiểu tiết nói trên. Thành ra tuy là những cái lề luật nó đặt ra như vậy, nó là một cái luân lý chung của trong xã hội, nhưng mà nó vẫn thuộc cái phương diện là không phải là tuyệt đối với lại tất cả, mà nó chỉ là một cái pháp tương đối thôi, khế cơ thôi. Nhưng mà một người mà khế lý được, một người mà khế lý rồi đó, thì cái khế cơ không còn nữa. Tại cái khế cơ nó là phương tiện, khế lý là cứu cánh. Khi được cứu cánh rồi thì phương tiện thôi giảm. Thành ra lên bờ rồi thì bất tu thuyền, thì không cần tới thuyền nữa. Như là Phó Đại Sĩ nói vậy đó, qua sông thì cần thuyền, mà lên bờ rồi thì là bất tu thuyền, không cần thuyền nữa. Thành ra phải hiểu nhé, cho nên mạnh tử cũng phải khổ sở cái lắm khi mà giải thích những cái điều kiểu như vậy. Đấy, vì nó ngược ngạo. Nhưng mà mình thấy từ Nghiêu Thuấn có những cái như vậy, bị ngược như vậy, bị vô cái hoàn cảnh như vậy, thì mình cũng nhìn bên Phật Pháp như vậy, cũng có những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà chỉ có cái lý do là chẳng hạn như bây giờ dưới con mắt của Trí Khải nhìn thấy, nếu bây giờ mà mình cứ tuân theo như thế đó thì ngay chính bố mình chẳng được lợi gì hết, mà chẳng ai được lợi gì hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình không tuân cái điều đó đó, thì giống như là Khổng Tử nói, con đó mà biết can ngăn cha mẹ nhiều khi cũng là hiếu, tức là không làm theo những cái mà dưới con mắt của Ngài Trí Khải có thể nói là bố mình nghiệp chướng sâu dày, không có thấy được cái pháp giải thoát. Thành ra tại sao mà mình lại phải theo một cái như thế hoài, để mà mình cũng dấn thân vào trong những cái vấn đề của nghiệp như vậy. Thành ra nếu mình tu hành mà giải thoát thì mình giác ngộ được ông bố mình, mắng phải ông bố đời nay, ông bố của nhiều đời, ông bố của tất cả mọi đời. Thành ra cái không nghe lời đó cũng chỉ vì cái tâm muốn cứu độ. Còn thiên hạ nghe là nghe để cho bố vui. Còn ở đây là biết rằng là bố vui là vui trong chốc lát, nhưng mà khổ trong nhiều đời. Còn đây bố có thể giận trong chốc lát, nhưng mà bố có thể thoát nhiều đời. Thành ra cân nhắc kinh trọng. Thành ra trí giả khi nào cũng, cái người có trí giả nói chung phải nói ngài, bậc trí giả đó, khi nào cũng có những cái nhìn mà nó về về chiều xa hơn đó, về những cái cân nhắc như vậy để nhìn thấy. Anh dân nếu mà không biết như thế mà cứ chỉ suy nghĩ theo một chiều thôi, mà cứ dựa vào trong trong tất cả những cái thường tình của thế gian đó, đó thì có đôi khi cũng tự hại mình, nó thành tiểu tiết rồi. Thành ra vì đại nghĩa đó mà có thể sơ hốt tiểu tiết, mà có thể mà bỏ đi một cái phần nào tiểu tiết. Thành ra Thuấn hay là Nghiêu ở đây đều nhìn thấy cái sự kiện nói trên, đều nhìn thấy cái sự kiện rằng là những cái việc làm đó nó có thể gọi rằng là tạo nên nhiều cái ích lợi, cho nên không nói cha mẹ. Mà vì sau này cha mẹ Thuấn được nhờ, em Thuấn được nhờ, toàn dân ác với Thuấn nó được nhờ. Nếu mà Thuấn nói á thì cả đám đó nó không được nhờ. Thành ra Thuấn có thể cũng nghĩ cho cha cho mẹ, mà để cho cha mẹ được cho nên phải bỏ tiểu tiết. Thành ra cứ làm đi, thì tự nhiên cái rồi cái một hồi xong cái người ta thì tỷ dụ ở đây đại đa số dư vụ cũng phải biết rằng là đại đa số đây đi tu ít có khi nào mà gia đình mà tán thành đồng ý trọn vẹn gia đình lắm, thì trừ tình nghiêm tại cả nhà đi tu không nói, còn kỳ dư gia nó thì không phải là dễ gì đó, không phải dễ gì mà ủng hộ 100% đâu. Thế nhưng đó, chung cục ví dụ cái như thế thôi. Bây giờ ngay bây giờ lấy cá nhân sư phụ này, bây giờ bà Dương nó chẳng hạn, hồi xưa mà cầu bác nghe sư phụ mà đi tu bác khóc quá trời, mà bác nói sư phụ rằng là sư phụ đi học đi, đi du học đi, học ở đây đi học đây, xong rồi bác cho qua bên Nhật du học với này kia, bác nói chứ em tu làm gì, bác nói như vậy. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ hỏi lại bác xem, nhưng mà bây giờ mà bác có thấy rằng là hồi đó bác khóc là trúng không, bây giờ bác thấy là sư phụ đi tu sướng hơn rằng là nếu sư phụ mà không đi tu nhiều lắm. Khóc, à, khóc như vậy xong mình thấy mọi người nói như vậy mình vì thì trong cái tương lai không có cái màn đó. Cũng như nếu bây giờ sư phụ mà có lập gia đình hay này kia cái gì, bà về ở liệu bà có ấn tượng giống như rằng là bà ở với cha mẹ không thấy bằng. Mình cũng làm trái, làm trái, nhưng mà không phải là làm trái nó là vì ngang bướng, nhưng mà vì cái thực lực, cái lợi thiệt mà làm thôi, mà nhìn như vậy thôi.